Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 125 tại Nazareth.
Khi đi từ Sepphoris, họ tới Nazareth theo hướng Tây Bắc, tức là bằng lối cao nhất và nhiều sỏi đá nhất. Cái đại thao trường mà Nazareth nằm ở trên hiện ra hoàn toàn rõ ràng khi họ lên tới đỉnh của ngọn đồi sau cùng. Khi đi từ Sepphoris tới, nó xuống dốc nhanh về phía thành phố nhỏ bằng những khe trũng. Vì thời gian đã qua lâu, và vì có nhiều quang cảnh miền núi giống nhau, nếu tôi nhớ đúng, thì chỗ Giê-xu đang ở bây giờ chính là chỗ mà các người đồng hương của người đã tính ném đá người. Và Giê-xu đã làm cho họ dừng lại bằng sức mạnh của người, rồi người đi qua giữa họ. Giê-xu đứng lại để nhìn thành phố thân yêu nhưng lại hận thù với người. Và một nụ cười hài lòng soi sáng khuôn mặt người. Bao phúc lành mà các người Nazareth không biết và không đáng. Nụ cười Thiên Chúa này nở ra, trải thành ân phúc xuống trên dải đất, đã tiếp đón người lúc tuổi thơ. Đã thấy người lớn lên, nơi mẹ người đã sinh ra. Nơi mẹ đã trở thành hiền thê của Thiên Chúa và mẹ Thiên Chúa. Hai người bà con cũng nhìn thành phố của họ với niềm vui thấy rõ. Mặc dầu niềm vui của Tha Đê thì nhẹ nhàng vì cái khắc khổ nghiêm nghị hãm nó lại, trong khi cái vui của Gia Cô Bê thì cởi mở hơn, êm dịu hơn, giống của Giê-xu hơn. Mặc dầu không phải là thành phố của ông, Tô-ma cũng có khuôn mặt rạng rỡ vui. Và ông chỉ vào căn nhà nhỏ của Maria, nơi ống khói lò đang nhả ra những lớp khói xoắn ốc. Ông nói,
mẹ ở nhà, mẹ đang làm bánh.
Dường như, ông nói về mẹ ông với tất cả tình cảm của một đứa con. Cái đà tình yêu của ông lớn biết bao khi ông nói những lời này. Zelot thì bình tĩnh hơn do tuổi tác và nền giáo dục của ông. Ông mỉm cười nói,
đúng, và bình an của mẹ đã đến tận con tim chúng ta.
Ta đi lẹ lên,
Jacobe nói,
và chúng ta hãy đi bằng các ngõ hẻm để tới nhà mà không bị người Nazareth nhìn thấy, vì họ sẽ giữ chúng ta lại.
Nhưng các anh sẽ đi xa nhà của các anh. Mẹ các anh cũng muốn gặp các anh.
Ôi Simon, anh có thể chắc chắn rằng mẹ chúng tôi ở nhà Maria, hầu như bà luôn luôn ở đó. Bà đang ở đó vì bà làm bánh và vì con bé bị bệnh.
Đúng, ta hãy đi lối này. Chúng ta sẽ đi qua phía sau vườn của Alfeo để tới hàng rào của vườn nhà chúng ta.
Giê-xu nói, họ xuống dốc bởi con đường lúc đầu thì dốc mạnh, nhưng rồi thoai thoải khi đến gần thành phố. Họ đi qua các vườn ô liu, rồi các mảnh ruộng trơ trụi, rồi lướt qua các mảnh vườn đầu tiên thuộc thành phố. Tất cả đều được bao quanh bằng hàng rào cây cao, rậm rạp. Trên đó, các cành cây ăn trái mang nặng quả đã tới mùa hái, hoặc các bức tường thấp bằng đá khô ráo. Ở phía ngoài phủ đầy cành cây của các vườn, họ đi qua không bị phát hiện bởi các bà nội trợ ra vào trong vườn hay giặt giũ và phơi đồ trên đám cỏ gần nhà. Hàng rào cây giới hạn khu vườn của Maria ở một phía. Mùa đông thì toàn là cành gai đan vào nhau, mùa xuân thì nở rộ hoa sơn tre, mùa hè thì làm mớ đầy lá mọc lộn xộn trước khi xuất hiện màu nâu đỏ của mùa thu. Bây giờ, nó được trang điểm bởi một cây hoa lài to lớn và dẫn sóng bởi một lớp hoa mà tôi không biết tên. Từ bên trong hàng rào, các cành của nó vươn lên bên trên để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Một con chim bông lau hát trong hàng dậu và từ bên trong phát ra những tiếng gù gù của chim gáy.
Chiếc cổng song sắt cũng đã được sửa chữa và phủ đầy những cành có bông.
Jacob nói, ông chạy lên trước và nhìn qua hàng song sắt ở phía sau vườn. Đã nhiều năm không dùng tới và đã mở để cho vào và ra chiếc xe của Phêrô dùng cho Joan Endor và Cintica.
Chúng ta đi qua ngõ hẻm và gõ vào cửa, mẹ thầy sẽ khổ khi thấy chỗ ẩn này bị phá.
Giê-xu trả lời ông,
khu vườn rào kín của mẹ.
Giu-đa An-phê kêu lên,
đúng, và mẹ là bông hồng.
Tô-ma nói,
bông huệ giữa bụi gai.
Gia-cô-bê nói,
bể nước niêm phong.
Vê-lốt nói,
hơn nữa là suối nước của sự sống vọt ra mạnh mẽ từ ngọn núi cao, ban nước của sự sống cho trái đất và lao về trời với vẻ đẹp thơm ngát của người.
Giê-xu nói,
chỉ lát nữa là mẹ sẽ sung sướng được gặp thầy.
Gia-cô-bê nói,
ông anh của tôi ơi, làm ơn nói cho tôi một điều mà tôi muốn biết từ lâu rồi. Anh coi Maria là thế nào? Như mẹ hay như bầy tôi? Đó là mẹ anh, nhưng đó là một người đàn bà, mà anh là Thiên Chúa.
Thà-đê nói,
như người chị và như hiền thê, như nguồn vui và sự nghỉ ngơi cho Thiên Chúa, như sự an ủi khích lệ cho con người. Với tư cách là Thiên Chúa cũng như là người, thầy thấy và có được tất cả nơi Maria, một đấng là nguồn vui cho ngôi hai của Thiên Chúa ba ngôi trên trời, nguồn vui của ngôi lời cũng như của ngôi cha và ngôi thánh linh, là nguồn vui cho Thiên Chúa nhập thể và mẹ sẽ là vậy cho đấng người Thiên Chúa vinh quang.
Mầu nhiệm quá, vậy là Thiên Chúa đã hai lần không có niềm vui của người, nơi thầy và nơi Maria. Vì người đã ban hai vị cho trái đất.
Zelos suy niệm.
Tình yêu quá, anh phải nói vậy. Chính tình yêu đã thúc đẩy ba ngôi ban cho Maria và Giê-xu cho trái đất.
Gia-cô-bê nói.
Và không phải cho thầy là Thiên Chúa, mà là cho bông hồng của người. Người không sợ giao phó bông hồng cho loài người, là những kẻ hoàn toàn bất chứng để bảo vệ sao?
Tô-ma hỏi.
Tô-ma ơi, chính Thánh Vịnh trả lời cho con, đấng bình an có một vườn nho, người giao phó nó cho các người trồng nho, các kẻ nhơ uế, bị thúc đẩy bởi tên đại nhơ uế. Chúng đã hiến những món rất lớn để chiếm hữu vườn nho, tức là dùng mọi mánh khóe để lôi kéo nó. Nhưng vườn nho đẹp của Chúa đã tự giữ mình, nó chỉ muốn hiến trái của nó cho mình Chúa, và chỉ mở ra cho một mình người, để cưu mang kho báu vô giá. Là vị cứu tinh.
Họ đã tới cửa nhà, trong khi Giê-xu gõ trên khung cửa đóng. Giu-đa An-phê bình luận,
bây giờ là lúc để nói. Hãy mở cho tôi. Hỡi chị tôi, hiền thê tôi, người yêu, bồ câu, đấng vô nhiễm của tôi.
Nhưng khi chiếc cửa hé mở và khuôn mặt êm dịu của đấng đồng trinh xuất hiện, thì Giê-xu chỉ nói một từ êm đềm khi mở cánh tay ra để nhận lấy mẹ.
Má!
Ôi, con tôi! Chúc tụng! Hãy vào! Vào nguyện cho bình an và tình yêu ở với con.
Và với mẹ của con, với nhà cửa, với những ai ở trong đó.
Giê-xu nói khi bước vào, các người khác theo sau.
mẹ các cháu đang ở bên cạnh, còn hai môn đệ thì đang ở lò bánh và nhà giặt.
Maria giải thích sau những lời chào kính cẩn với các tông đồ và các đứa cháu. Rồi một cách kín đáo, họ rút lui để mẹ được ở một mình với con mẹ.
Mẹ của con, đây con thuộc về mẹ, chúng ta sẽ ở với nhau ít lâu. Thật êm đềm được trở về nhà và nhất là mẹ, ôi mẹ, sao biết bao hành trình giữa loài người.
Họ càng ngày càng biết con, và vì sự hiểu biết này, họ chia làm hai phe. Những kẻ yêu con và những kẻ ghét con. Và nhóm đông hơn là nhóm thứ hai.
Đứa ác cảm thấy nó sắp bị thua nên nó nổi giận, và nó làm cho người ta nổi giận. Con bé thế nào?
Hơi đỡ một chút, nhưng nó đã suýt chết. Bây giờ, nó không mê sảng nữa, nhưng các lời của nó, mặc dù thận trọng, vẫn phù hợp với các điều nó nói ra trong cơn mê sảng. Nếu nói rằng chúng ta đã không xây dựng lại câu chuyện của nó, thì là nói dối. Con bé tội nghiệp.
Vâng, nhưng đấng quan phòng sẽ canh chừng trên nó.
Bây giờ thì sao?
Bây giờ con không biết. Aurea không thuộc về con. Linh hồn của nó là của con. Thân xác nó thuộc về Valeria. Lúc này thì nó hãy ở đây để quên đi.
Nita rất muốn được nó.
Con biết, nhưng con không được phép hành động nếu con không có phép của bà Roma. Con cũng không biết các bà đã chiếm được nó với giá tiền bạc hay chỉ dùng khí giới của lời hứa khi bà Roma đòi nó.
Con ơi, mẹ sẽ đi thay cho con. Con đi thì không tốt đâu. Hãy để má con làm. Chúng ta, các phụ nữ, thứ hạ cấp đối với Israel. Người ta không quan sát chúng ta, dù chúng ta nói chuyện với dân ngoại. Và thế giới, đâu có biết gì về má của con. Chả ai chú ý đến việc một người đàn bà thuộc dân Hy Bá, bao trùm trong áo khoác, đi trên các con đường của Tiberias, và gõ vào cửa nhà một phụ nữ Roma.
Mẹ có thể đến nhà gian và nói chuyện với bà ta ở đó.
Con ơi, mẹ sẽ làm như vậy. Cầu cho tim con được nhẹ nhõm. Ôi, Giê-xu của mẹ! Con quá đau khổ. Mẹ hiểu. Và mẹ muốn làm biết bao cho con.
Má của con, má đã làm biết bao rồi. Con cảm ơn má vì tất cả những gì má đã làm.
Ôi, con ơi! Má chỉ là sự giúp đỡ tội nghiệp. Bởi vì má không thành công trong việc làm cho con được yêu mến, cho con niềm vui. Chỉ họa hiếm, con mới được một tí. Vậy má là gì? Một môn đệ thật tội nghiệp.
Má ơi, đừng nói vậy. Sức mạnh của con đến từ lời cầu nguyện của má. Tâm hồn con tìm được sự nghỉ ngơi khi nghĩ đến má. Và bây giờ đây, quả tim con tìm được sự khích lệ khi nghỉ ở đây. Đầu tựa trên trái tim phúc đức của má, má của con.
Giê-xu kéo mẹ người lại bên người khi mẹ đang đứng. Còn người thì ngồi trên một cái rương đặt bên bờ tường. Người gục chén vào ngực Maria. Và mẹ dịu dàng vuốt tóc người. Một sự nghỉ ngơi đầy tình yêu. Rồi Giê-xu ngẩng đầu lên và đứng dậy. Người nói,
chúng ta đi tìm con bé và những người khác.
Và người ra vườn cùng với mẹ.
Bình an cho bà Maria Alfio và cho các bà Mirta và Noemi. Con bé ngủ à?
Vâng, nó sốt hoài, nó mê man và hao mòn. Nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, thì nó sẽ chết. Cơ thể mềm yếu của nó không kháng cự lại được với bệnh tật. Và tâm trí nó bị xao xuyến vì các kỷ niệm.
Maria Anse nói,
vâng, nó không phản ứng nữa. Vì nó nói nó muốn chết để không gặp người Roma nữa.
Mơ ta xác nhận,
chúng con đã yêu nó. Và đó là một nỗi đau cho chúng con.
Noemi nói,
đừng sợ.
Giê-xu nói, rồi người bước tới cửa phòng và mở màn gió ra. Trên cái giường nhỏ kê sát vào tường, ngay đối diện với cửa, một khuôn mặt gầy gò xuất hiện, hai gò má đỏ như lửa, các chỗ khác thì trắng như tuyết, vùi dưới mái tóc dài óng vàng. Cô bé ngủ trong cơn sốt, thì thầm giữa hai hàm răng, những lời không hiểu được, với bàn tay để trên tấm mền. Thỉnh thoảng, nó làm một cử chỉ như xua đuổi cái gì. Giê-xu không vào, người nhìn nó với vẻ thương xót, rồi người gọi lớn tiếng.
Aurea, hãy tới, có vị cứu tinh của con đây này.
Đứa bé bò rụt dậy trên giường, nó nhìn thấy người, nó kêu lớn, rồi nhảy xuống đất, chạy lại với người, trong chiếc áo vừa dài, vừa rộng thùng thình, chân trần. Nó quỳ bên chân Giê-xu và nói,
lạy Chúa, vâng, bây giờ thì thực sự là Thầy đã giải thoát cho con.
Nó khỏi rồi, quý vị thấy không? Nó không thể chết, vì trước khi chết nó phải được biết chân lý đã.
Rồi người nói với con bé đang hôn chân người,
con hãy đứng dậy và sống trong bình an.
Và người đặt tay trên cái đầu đã khỏi sốt của nó. Aurea, trong chiếc áo vải gai dài, có lẽ là áo của đức trinh nữ, quá dài đến nỗi nó kéo lê thê trên đất, tóc rối xõa xuống như áo khoác trên cơ thể nhỏ nhắn. Đôi mắt xám xanh còn sáng bởi cơn sốt vừa khỏi, cộng thêm với niềm vui lúc này, trông giống như một thiên thần.
Chào con, chúng ta hãy rút vào xưởng mộc trong khi các bà săn sóc cho con bé và nhà cửa.
Giê-xu nói, rồi với bốn tông đồ theo sau, người vào xưởng mộc cũ của Giuse, ngồi cùng với các vị quanh chiếc bàn thợ mộc không còn dùng nữa.
Với mẹ. trông chờ mẹ giúp con. Mẹ
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.